hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển Bệnh viện Tuộc Linh của J. Oswald Sanders. Trước hết, tôi xin được đọc lời giới thiệu của tác giả để qua đó quý vị có một cái nhìn tổng quát về cả sách. Mục đích đầu tiên của quyển sách này đã được xác định trong nhan đề của nó. Đề mục là việc giải quyết những gánh nặng chồng chất, những vấn đề phức tạp mà người hầu vị Chúa trong thế giới hiện đại rất thường gặp. Không phải bằng những liều thuốc an thần hay có tính chất kích thích, nhưng bằng việc hiểu biết và áp dụng phải lẽ các nguyên tắc của Kinh Thánh, thành công trong sự hầu việc Chúa là kết quả tự nhiên của việc theo đúng các nguyên tắc đã được đề ra trong Kinh Thánh. Có nhiều phương pháp trị liệu khác nhau. Trong một số các trường hợp, vấn đề và những giải đáp đề nghị được soi sáng bằng một nhân vật hay một biến cố đã xảy ra trong Kinh Thánh. Trong nhiều trường hợp khác, lời giải đáp được tìm ra trong việc giải nghĩa một khúc Kinh Thánh hay trong việc minh giải các nguyên tắc của Kinh Thánh. Dù sao, cách phân tích tối hậu vẫn là một giải pháp căn bản. Mối liên hệ đúng đắn với ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, để giải quyết mọi khủng hoảng và có nhiệm vụ tiếp xúc với tất cả những tấm lòng gặp bối rối, khó khăn. Nếu có trường hợp nào chưa được tác giả giải quyết thỏa đáng, xin quý vị vui lòng lượng thứ, vì phần lớn các chương sau đây đều được viết ra trong lúc tác giả phải đi đây, đi đó, và trong tay không có sẵn các tài liệu cần thiết. J. Oswald Sanders. Và sau đây là chương thứ nhất, thắng hơn chứng thần kinh căng thẳng. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, Matthew chương 11, câu 28. Thần kinh căng thẳng và hậu quả của nó là sự mệt mỏi rã rời, là hai chứng bệnh đặc biệt của thời đại chúng ta. Mọi người thuộc mọi giới đều bị chúng tàn hại, và nếu chúng ta dám nói thật, thì mặc dầu đã có những lời hứa rất phong phú rằng thâm tâm của người tin Chúa sẽ được an lạc, người tín đồ của đấng cứu thế vẫn thường sẵn sàng bị hai chứng bệnh kể trên khiến cho đời sống bị mất thăng bằng. Cả đến các mục sư, giáo sĩ là những người thường được cho là hiểu biết nhiều về Đức Chúa Trời và đường lối Ngài hơn các tín hữu thường, vẫn không vì lý do đó mà tránh được sự tàn hại của chứng thần kinh căng thẳng. Mặc dầu khóc lóc, cầu nguyện, thống hối, dường như có một số người chẳng bao giờ có thể bước vào sự yên nghỉ dành riêng cho người thuộc về Đức Chúa Trời. Điều đó thật không nên và không cần thiết phải có. Trong những năm đầu của đời làm giáo sĩ và sau khi gia nhập đoàn truyền giáo nội địa Trung Hoa nhiều năm, tiến sĩ J. Hudson Taylor vẫn còn sống trong trạng thái ấy. Sau đó, ông mới được sự từng trải làm biến đổi hẳn đời sống mình. Có người đã viết về ông trong thời gian đó rằng trước kia ông là một con người khổ sở, luôn luôn bị nhiều gánh nặng chồng chất và là một linh hồn chẳng được yên nghỉ bao nhiêu. Rồi ông được gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách mới, một khám phá mới mẻ về những nguồn phước hạnh vô tận của Ngài, mà kết quả là một lời làm chứng hoàn toàn thay đổi. Ông nói, về phương diện hầu việc Chúa, công tác của tôi thật là bề bộn, đầy trách nhiệm và khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả những sự nặng nề, mệt mỏi đều tiêu tán. Bởi vì Đức Chúa Trời chẳng hề thiên vị ai, cho nên chúng ta có thể hy vọng rằng Ngài cũng sẵn sàng làm cho mọi người trong vòng chúng ta điều mà Ngài đã làm cho một người trong số các con cái của Ngài. Chữ thần kinh căng thẳng đã được định nghĩa là một trạng thái căng thẳng cao độ. Do đó, nó là một sự căng thẳng tâm lý, một sự cố gắng quá độ, một tinh thần xao xuyến, đồng thời với các bắp thịt bị căng thẳng. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không bảo rằng mọi trạng thái căng thẳng thần kinh đều có hại. Chiếc dây đàn chỉ có thể làm tròn nhiệm vụ của nó khi đạt đến mức căng thẳng cần thiết để làm phát sinh một tiếng nhạc thật đúng. Đối với đời sống con người cũng vậy. Những sự nghiệp cao cả nhất chỉ được hoàn tất khi chúng ta biết tập trung mọi khả năng để thực hiện một chủ đích xứng đáng của đời sống, và điều đó bao hàm một mức độ căng thẳng nào đó. Có người đã dịch câu nói của Chúa chúng ta trong Luca chương 12 câu 50 rằng: "Ta chịu căng thẳng biết bao cho đến chừng điều đó được hoàn tất." Ý chỉ của Đức Chúa Trời chỉ được hoàn tất khi Ngài cố gắng, nghĩa là ở trong một trạng thái bị căng thẳng. Sự mệt mỏi rã rời là hậu quả của trạng thái thần kinh căng thẳng chồng chất, là trạng thái thần kinh căng thẳng quá mức. Và điều chúng tôi đề cập đến ở đây là tính cách tai hại mà không phải là cần thiết của sự mệt mỏi rã rời và việc thần kinh bị căng thẳng. Các nguyên nhân. người ta thường quan niệm sai lầm rằng một công tác khó khăn, nặng nhọc làm phát sinh chứng thần kinh căng thẳng. Nhưng chính công tác ấy, tự nó thật ra không phải là căn nguyên. Một việc làm giàu khó khăn đến đâu cũng đem đến cho chúng ta sự khang kiện nếu tâm trí chúng ta bình tĩnh, yên ổn. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nhưng không làm phát sinh chứng căng thẳng thần kinh. Lý do căn bản của sự mệt mỏi rã rời ở trong tinh thần, chứ không phải là ở trong thể xác. Ít ra cũng có bốn yếu tố đưa đến trạng thái thần kinh căng thẳng cho người hầu vị Chúa. Yếu tố thứ nhất, ý thức về khuyết điểm của mình. Một tâm trí bị ám ảnh là mình thiếu khả năng thuộc linh, thiếu sự khéo léo, tế nhị tinh thần để thi hành chức vụ đã được giao phó là một nguyên nhân thường gây ra sự căng thẳng thần kinh. Bởi vì chứng ấy đã tìm gặp một vùng đất tốt để bắt rễ. Ai là người trong vòng chúng ta dám tự hào là mình không hề có khuyết điểm trong việc thi hành chức vụ thuộc linh? Nhưng với ý thức về khuyết điểm đó, nếu chúng ta càng để cho nó ám ảnh mình, thì chúng ta càng gia tăng những khuyết điểm phụ, càng cố gắng bao nhiêu thì càng mệt mỏi rã rời bấy nhiêu. Trong lĩnh vực này, càng ý thức để kiện toàn nhiệm vụ bao nhiêu, chúng ta càng chịu khổ sở sâu xa bấy nhiêu. Chúng ta càng ý thức rằng trách nhiệm thuộc linh của mình là nặng nề bao nhiêu, thì càng cảm thấy mệt mỏi, rã rời bấy nhiêu. Ý thức về việc được trang bị thiếu sót trên phương diện tinh thần, hay việc được huấn luyện không đầy đủ để đương đầu với những đòi hỏi của công tác, cảm thấy số vốn thuộc linh của chúng ta là quá ít ỏi so với công tác nặng nề phải làm. Tất cả đều đưa chúng ta đến cơn khủng hoảng. Yếu tố thứ hai, một thái độ lo âu, một thói quen hơi bối rối trước những việc vượt quá khả năng kiểm soát của mình, cũng có thể làm tê liệt những cố gắng thuộc linh và gây ra những căng thẳng nội tâm nguy hiểm. Một số người cho rằng nó là một khuynh hướng di truyền, cho nên chúng ta không thể nào tránh được mà phải chấp nhận. Nạn nhân cảm biết rằng khuynh hướng ấy vô nghĩa đưa đến sự bất lực, nhưng dường như cũng bất lực để diệt trừ một thói quen mà mình đang dung dưỡng từ lâu, đến nỗi đã trở thành một mẫu mực cho đời sống mình. Chuyện thi cử, sức khỏe, tâm tình, học ngoại ngữ, sửa soạn bài giảng, những buổi hội thảo, họp mặt rắc rối, việc tiếp xúc với các bạn đồng công, tất cả đều là những nguyên nhân thêm vào niềm lo xao xuyến. Từ ngữ đã được Chúa chúng ta dùng để chỉ về sự lo âu xao xuyến, có nghĩa là một tâm trí bị phân tán, khuấy động, đến nỗi nó bị xáo trộn, nên không thể nào cầm giữ để chỉ chăm chú vào bất cứ một việc duy nhất nào. Yếu tố thứ ba, trạng thái sợ hãi là nguyên nhân rất thông thường của chứng mệt mỏi rã rời. Một số người dễ cảm xúc, thường sợ hãi mọi sự. Họ sợ những trách nhiệm mới, sợ phải nhận những công tác chưa quen, tâm hồn rụt rè của họ đầy dẫy sự e ngại lo âu. Nhiều khi sự sợ hãi có lý do của thân xác gây ra nhiều hậu quả quan trọng cho cả thần kinh hệ lẫn đời sống thuộc linh. Nó có thể làm mất ngủ, khiến những giờ thao thức bị một cơn sợ hãi không tên xâm chiếm. Sự sợ thất bại có thể làm phát sinh chính điều mà ta muốn tránh, vì Đức Chúa Trời đáp lại đức tin, chứ không đáp lại sự sợ hãi của chúng ta. Sợ hãi và đức tin loại trừ lẫn nhau và không thể ở chung trong cùng một tấm lòng. Sợ hãi một người nào đó, sợ những gì người ta có thể nghĩ hay nói về mình, thường không phải chỉ là một cạm bẫy, mà còn là một nỗi mỏi mệt rã rời khiến ta như bị tê liệt. Yếu tố thứ tư, một thái độ bất hòa với tha nhân thường dễ khiến cho thần kinh của ta căng thẳng, ấp ủ một ác cảm trong lòng, có khi một cách vô ý thức, vẫn có thể gây tai hại cho bộ thần kinh, cũng như những tai hại do lòng đố kỵ, ghen tị, ác ý và ghen ghét gây ra. Phao-lô đã khuyên chúng ta dứt khoát loại ra những cảm xúc tai hại đó, thì không phải là không có lý do sâu xa, bởi vì chúng là tội lỗi, làm hư mất linh hồn và hại sức khỏe. Khi có một hay tất cả những điều vừa kể trên, lại thêm vào với những áp lực không tránh được, vẫn từ bốn phía chèn ép chúng ta, sức nặng nề của nội tâm thường đạt đến tuyệt điểm của đổ vỡ. Trong chức vụ truyền giáo, sự thiếu thì giờ nghiên cứu học hỏi, viết thư, họp mặt, những bổn phận trong gia đình, những trở ngại, tất cả đều góp phần vào việc gây đổ vỡ đó. Áp lực liên tục của đám đông quần chúng gây ra trong nhà hay tại bệnh viện, dầu là do sự cố ý hay chỉ vì tính tò mò, đều khiến chúng ta mất cả những giờ phút riêng tư và yên tĩnh cần thiết. Thêm vào đó, điều mà Phao-lô gọi là sự lo lắng cho tất cả các hội thánh. Sự lo lắng rất hợp lý cho linh hồn người ta và hạnh phúc thuộc linh của bầy mà Đức Chúa Trời giao phó cho anh em. Các bạn sẽ phải đương đầu với những áp lực khiến cho bộ óc phải quay cuồng và thể xác kiệt quệ. Ai là người có thể sống trong những điều kiện vừa kể, nhất là trong vùng khí hậu bực bội làm tiêu hao sức lực của miền nhiệt đới mà lại không cảm thấy bị mệt mỏi rã rời? Không cần phải là lương y mới có thể bảo rằng những mệt mỏi rã rời những dây thần kinh bị căng thẳng thuộc loại đó sẽ chắc chắn gây tai hại rất đúng lúc cho cả thể xác lẫn tinh thần. Mà một trong những đặc tính gây khó chịu cho sự căng thẳng thần kinh ấy là nó tự truyền cảm. Khi chúng ta sống trong trạng thái căng thẳng, những người khác sẽ biết và cảm thấy ngay. Và như thế, chúng ta sẽ không thể nào nâng cao tinh thần cho người chung quanh. Nó tự bộc lộ trong những suy nhược. Phải chăng chứng khó tiêu vì xúc động mà một số người mắc phải đã bắt nguồn từ tư tưởng của họ nhiều hơn là từ thức ăn và uống? Người bình dân cũng thừa biết rằng chứng ung thư có liên hệ mật thiết với những trầm trệ về tâm lý. Phải chăng khuynh hướng nhức đầu và mất ngủ của thời đại chúng ta mà hậu quả là thế hệ này bị lệ thuộc vào những viên thuốc an thần nho nhỏ chỉ là sự trả thù của bộ thần kinh bị mệt mỏi quá độ vì cớ những cơn mệt mỏi rã rời mà Đức Chúa Trời chẳng bao giờ muốn đưa đến cho chúng ta? Phải chăng thật ra những chứng thần kinh mất thăng bằng của chúng ta đều bắt nguồn từ sinh hoạt tinh thần? Nguồn năng lực đáng lẽ phải hướng về những cứu cánh xây dựng thì đã bị phí phạm mà tan rã.
Ngày xa trước tôi sống cô đơn âm thầm, tìm đâu thấy an vui cho cuộc đời tôi. Tháng năm dài lòng tôi luôn bất an, cuộc đời chìm trong hố sâu. Giọt nước mắt tuôn đổ từng ngày, tìm đâu lối đi. Tình yêu Chúa chợt đến khi tôi thất vọng. Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh ca mang máu gai, tuyệt tuôn vì tôi với anh trên Golgotha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giêsu thứ tha tôi ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau. Vọng Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tôi nhân, yêu chính Ngài hạ sinh ca mang máu gai, tuyệt tuôn vì tôi với anh trên Golgotha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giêsu thứ tha tôi ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau. Sinh ca mang máu gai, tuyệt tuôn vì tôi với anh trên Golgotha. Trở về cùng sẽ trọn đời tươi vui bình an. Bình an muôn ngày sau.
Tác giả của một bài thánh ca đã viết: tôi không muốn cho tâm trí bất an luôn luôn dao động, nhưng những căng thẳng không giải quyết được của nội tâm chắc chắn sẽ gây ra tinh thần bất ổn và dao động. Tâm trí không thể tập trung để chú ý vào những vấn đề của tinh thần là vì nó luôn luôn quay cuồng. Nhất là trong thì giờ cầu nguyện, chúng ta không thể nào kiểm soát nổi các tư tưởng, cứ thắc mắc quay lại với những nguồn mạch cuối cùng của chúng như cây kim trong chiếc la bàn cứ quay về cực bắc. Cả trong giấc ngủ, sự bất an của thân thể càng chứng minh rõ rệt hơn cho sự bất ổn của tâm trí. Tình trạng chán nản thuộc linh là tuyệt điểm phải đạt đến theo đúng diễn tiến luận lý. Nếu cả thân thể lẫn tâm trí đều liên minh để chống lại tinh thần, thì ta có thể làm gì khác hơn là cứ để cho tinh thần xuống thấp. Tình trạng ấy khiến cho kẻ thù đầy kinh nghiệm và rất vô tâm của chúng ta được một cơ hội hiếm có để khai thác lợi thế bằng cả nọc độc lẫn những án mây áp bức mà nó thấy thuận tiện để hoàn thành ý định của nó. Như thế, tâm hồn nhạy cảm và bị áp lực nặng nề, bị đưa vào một tình trạng bị trói buộc thuộc linh, bị ám ảnh vì tư tưởng thất bại, bị bức rứt vì sự tương đối ít kết quả trong đời sống và chức vụ. Liều thuốc trị ba chứng. Có một lối nào để thoát khỏi chiếc nhà giam để được giải phóng thật sự chăng? Phải chăng trông đợi vào Đức Chúa Trời để Ngài cất khỏi đời sống chúng ta những mệt mỏi rã rời, những tâm trạng dao động, căng thẳng, cho đời sống quân bình của chúng ta rao ra vẻ đẹp của sự bình an Ngài chỉ là theo đuổi một ảo tưởng? Có một lối thoát mà những ai được chuẩn bị để cương quyết tỏ ra thành thật với chính mình và với Đức Chúa Trời, những ai tận tụy sốt sắng đi tìm chiếc chìa khóa sẽ có thể tìm được. Dường như dưới đây là những bước cần thiết phải theo suốt con đường giải phóng đó. Bước thứ nhất, khám phá ra Đức Chúa Trời một cách mới mẻ. Không có gì khác hơn điều này sẽ có thể thỏa mãn nhu cầu sâu xa nhất của con người phức tạp của chúng ta. Chính Đức Chúa Trời là câu giải đáp và Ngài sẽ tự tỏ mình ra cho chúng ta khi chúng ta thực sự sẵn sàng chấp nhận những điều kiện của sự tự mặc khải đó. Đối với các thánh đồ ngày xưa, Ngài đã tự mặc khải cho họ lần lần, đúng với nhu cầu cấp bách của họ trong hiện tại. Điều chúng ta có cần là một mặc khải mới mẻ về Ngài, với tư cách là En Shaddai, là Đức Chúa Trời làm đầy đủ mọi sự, trỗi hơn vô cùng sự không đầy đủ mà chúng ta nhận thấy. Sở dĩ chúng ta bối rối là vì Đức Chúa Trời của chúng ta quá nhỏ bé, hay đúng hơn là vì quan niệm và sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời còn quá nhỏ bé. Cho nên, Ngài không thể chống lại những điều rắc rối và những yếu đuối của bản tính chúng ta. Chúng ta phải có một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn, đề cao sự thiếu thốn của chúng ta thay vì nắm chặt lấy nguồn phước hạnh phong phú của Ngài, không phải chỉ là một điều tai hại mà còn là tội. Vì điều gì không bởi đức tin là tội. Môi-se há đã chẳng chọc giận Đức Chúa Trời vì cứ lải nhải mãi khuyết điểm của mình sao? Xuất Ê-díp-tô ký, chương 4, câu 14. Thái độ của ông ngụ ý rằng Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi ông không đáng tin cậy trong việc cung ứng cho ông những trang bị cần thiết để ông làm tròn trọng trách. Chúng ta sẽ khám phá ra một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn nhờ sự suy gẫm lời Ngài. Và điều đó đòi hỏi phải có thì giờ. Không có đường nào để đi tắt cả. Hãy suy gẫm về những lời quả quyết lạ lùng như Ê-phê-sô chương 1, câu 3, Phi-e-rơ thứ 2, chương 1, câu 3 và Cô-rinh-tô thứ 1, chương 3, câu 21. Hãy tin vào các nguồn phước hạnh có thể cung cấp vượt quá điều chúng ta đang thiếu thốn đó. Đấng vốn biết nhu cầu của chúng ta đã dự bị rất nhiều tiếp liệu cho nhu cầu ấy, dầu nó thuộc lãnh vực thể xác, tâm trí hay linh hồn. Các môn đệ không có bánh cho đám quần chúng đang đói, đã không thấy rằng Ngài cho đó là một việc bất ngờ. Chính Ngài biết mình phải làm gì, và Ngài vẫn luôn luôn biết điều đó. Tìm lại được niềm tin ấy nơi Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại của chúng ta, thì sự lo lắng, bối rối vẫn khiến chúng ta mệt mỏi rã rời sẽ bị loại trừ. Bởi vì bệnh thần kinh căng thẳng chỉ phát triển khi Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời khiếm khuyết. Bước thứ hai, nhìn nhận bản ngã là thủ phạm của chứng bệnh, là trung tâm và là nguồn gốc của sự mệt mỏi rã rời. Điều này sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn trên con đường giải phóng. Có phải chúng ta thường cảm thấy là cả Đức Chúa Trời lẫn con người đòi hỏi nơi chúng ta quá sức nên mình có thể chịu nổi? Nhưng câu hỏi đó không đúng. Bởi vì Đức Chúa Trời hứa chắc với chúng ta rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ cho anh chị em bị cám dỗ hay thử nghiệm quá sức mình đâu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13. Ngài biết giới hạn gánh nặng của chúng ta. Nếu Kinh Thánh đã dạy và chúng ta nhận rằng mình tin thì không có một lý do nào khác, và như thế chúng ta sẽ có đủ khả năng
tuân theo mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 18 câu 23 là một nguyên tắc muôn đời. Chúng ta than phiền là không đủ thì giờ cho mọi việc phải làm trong ngày chăng? Chúa Giêsu đã nói, một ngày không phải là có 12 giờ sao? Điều này hàm ngụ rõ ràng rằng, đối với mỗi công tác phải làm, chúng ta đều có đủ thì giờ để thực hiện. Đúng hơn thì phần nhiều hoạt động của chúng ta đã do chúng ta tự gắn cho mình, chứ không phải là do lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Do đó phải loại bỏ đi. Khi chúng ta lớn tiếng chê bai mình, phàn nàn về khả năng của mình, phải chăng chúng ta đã tỏ ra kém thành thật khi nghe một người nào khác cũng nói về chúng ta y như thế? Phải chăng chúng ta thường lo làm thế nào cho được người ta tán thưởng hơn là lo cho được Đức Chúa Trời khen ngợi mình? Và phải chăng phần lớn sự mệt mỏi rã rời của chúng ta là do chúng ta cố gắng giữ cho bề ngoài của mình có vẻ thiêng liêng để được người ta khen ngợi? Phải chăng chúng ta thường có khuynh hướng dung dưỡng tánh tự thương hại lấy mình và thường lớn tiếng than thân trách phận? Trong mấy lời sấm sét bảo với Phi-a-rơ, Chúa Giê-xu đã dứt khoát vạch rõ ràng sự than thân trách phận vì thương hại chính mình bắt nguồn từ quỷ Sa-tan. Ma-thi-ơ chương 16 câu 23. Rõ ràng bản ngã là thủ phạm gây mầm bệnh và là nguồn gốc thật sự của những cơn bối rối nơi chúng ta. Ấy là chúng chưa thoái vị khỏi chiếc ngai trong lòng chúng ta mà đáng ra để dành cho Đấng Cứu Thế. Khi ngọn cờ của Ngài phất phới trên thành lũy linh hồn của nhân loại, sự mệt mỏi rã rời do thần kinh căng thẳng phải nhường chỗ cho sự thoải mái và thanh thoát. Bước thứ ba, một cơn phục hưng tinh thần là bước thứ ba tiến đến sự giải phóng. Phải có một biến đổi thái độ từ nền tảng, một cơn phục hưng tinh thần thực sự nếu muốn duy trì cuộc giải phóng. Bao lâu thái độ tinh thần chưa biến đổi, sự căng thẳng thần kinh vẫn tồn tại. Thay vì than thân trách phận, tự bào chữa cho mình vì phải làm việc với những áp lực nặng nề, chúng ta phải thôi xem chúng là những cố tật đáng thương không thể tránh, nhưng phải xem chúng là những tội lỗi gây tai hại và không cần thiết. Chúng ta phải thôi xem chúng là một gánh nặng đè ép chúng ta, nhưng là một trần nhà bằng phẳng để triển lãm sự đầy đủ của vinh quang Ngài. Một khi chúng ta thôi nhìn chính mình và nhìn chăm vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nghe Ngài phán: "Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ làm." Xuất Ê Díp Tô Ký chương 6 câu 1. Chúng ta càng yếu đuối bao nhiêu, vinh quang của Ngài sẽ càng lớn lao bấy nhiêu khi chúng ta làm việc trong quyền năng Ngài. Nhưng sự thay đổi thái độ, cuộc phục hưng tinh thần đó sẽ đến bằng cách nào? Làm sao chúng ta có thể đem nó đến? Đó là kết quả của một sự lựa chọn dứt khoát, cố ý của ý chí. Bạn có chọn giao mọi gánh nặng về trách nhiệm cho Đấng Cứu Thế và phó chúng cho Ngài chăng? Bạn có chọn giải quyết một lần đủ cả vấn đề lo âu và sợ sẽ chăng? Phao-lô khuyên, phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ê-phê-sô chương 4 câu 23. Và hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Roma chương 12 câu 2. Rõ ràng, đó không phải là điều chúng ta có thể làm, nhưng là một cái gì đó mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong chúng ta để đáp lại đức tin của chúng ta. Tích chương 3 câu 5 cho chúng ta biết rằng đó là công việc của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta dứt khoát một lần đủ cả và thôi tự bào chữa, thôi biện minh cho chúng ta để hoàn toàn phó mình cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã mở đường để Đức Thánh Linh thi hành phép lạ, làm phục hưng tinh thần chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ nhìn vào mọi vật một cách để chúng ta đều tôn cao Chúa vinh hiển và các nguồn phước hạnh vô biên của Ngài. Hơn nữa, chúng ta còn vui mừng vì cớ những khiếm khuyết của chúng ta đã tạo cơ hội cho Ngài phô bày ân điển vượt quá sự đầy đủ của Ngài. Nói một cách khác, Đức Thánh Linh sẽ thi hành trong chúng ta tinh thần vốn ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu theo một mức độ luôn luôn gia tăng. Đó là một việc siêu nhiên, nhưng Cơ Đốc giáo há không phải là một tôn giáo siêu nhiên từ đầu chí cuối hay sao? Chúng ta có thể trông đợi Đức Thánh Linh thực hiện cho chúng ta sự hiện diện tái tạo năng lực của Chúa Giêsu, đấng ngự trong lòng chúng ta để thỏa mãn các nhu cầu mỗi ngày, mỗi giờ của linh hồn chúng ta và cất đi sự căng thẳng mệt mỏi thần kinh. Ngài há đã chẳng hứa: "Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Sự yên nghỉ của tâm hồn hay sao? Bước thứ tư, sự nghỉ ngơi và yên lặng điều đặn sẽ giữ phần hữu hiệu vào việc làm cho thể xác bình tĩnh. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 46 câu 10 là một đơn thuốc mà chúng ta ít chú ý đến trong những ngày phải sống xô bồ hiện tại. Pascal đã viết, một trong những cách thức mà con người tự tạo bối rối nhiều nhất cho mình là không thể ở yên lặng. Chúng ta thường bận rộn nhiều hơn là ý Chúa muốn chúng ta bận rộn. Nếu chúng ta quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ để nghỉ ngơi, Chúa Giê-xu thường tìm sự yên tĩnh trên các đỉnh núi. Ngài nhấn mạnh cho các môn đệ về tính cách cần thiết của việc đi riêng ra để nghỉ ngơi. Và nếu chúng ta xem thường lời khuyên của Ngài, chúng ta sẽ chuốc lấy sự thất bại. Hãy ước ao để chúng ta có một tấm lòng thảnh thơi khi bước từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác. Mới đây, một tôi tớ Chúa đã kết thúc bài cầu nguyện của mình bằng một câu chứng tỏ một sự tự khám phá sâu sắc. Lạy Chúa, và như thế, chúng con hân hoan bước vào một ngày mới. Hân hoan không hề có sự mệt mỏi, bức rứt, không có trạng thái căng thẳng, hồi hộp, nhưng là một tấm lòng được yên nghỉ hoàn toàn trong Đức Chúa Trời, vốn là đấng có đầy đủ mọi sự.
Là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, quý báu thay danh Ngài. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con, Ngài đã sống lại và sống muôn đời. Ngài là muôn nhu cầu con. Hồi con vấp chân Chúa nâng vực con, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười. Ngài là muôn nhu cầu con. Giê-xu là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, quý báu thay danh Ngài. Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu con. Giê-xu là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, danh Ngài. Giê-xu là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, quý báu thay danh Ngài. Bao thay danh Ngài, quý bao thay danh Ngài.